Chương 9. Nho đang xem lại sổ sách bút toán của phòng thư ký thì Liên đẩy cửa bước vào. Trong khi Nho hoảng hốt sợ ngồi chết sững ra đó thì Liên tươi cười hỏi, giọng mỉa mai, hoảng lắm hả? Sao em lại vào đấy? Liên cười lớn và đáp to lên, vợ mà vô buồng giấy chồng không được à? Nho sợ điếng hồn, giáo giác nhìn quanh các cửa sổ xem có ai đứng ngoài ấy hay không. Đoạn ông chạy lại cửa mà dòm qua ổ khóa, yên bụng rằng không ai nghe cả. Ông dài lại nhìn Liên, đưa một ngón tay lên miệng mà nói nho nhỏ, vừa chứ, Hảo nó nghe thì khổ. Sợ Hảo nghe à? Vậy đi ra ngoài với em, để cho Hảo nghe rõ hơn. Nho bước lại dước che bàn để dỗ dành, nhưng Liên càng la lớn hơn. Không đi hả? Không đi em la lên cho mà coi. Thôi, đừng có la hét gì cả, để anh đi. Mặc dầu không biết hậu quả của trận la của Liên la thế nào, Nho vẫn sợ. Nho như chim thoát cạm bẫy một lần, bây giờ sợ tất cả, không còn kịp suy nghĩ, coi việc nào đáng sợ, việc nào không. Liên nắm tay Nho mà lôi đi, mà ông này vẫn không dám giật ra. Nàng kéo bạn vào buồng ăn, thấy vợ đang ngồi trên đi văn. Nho bỗng nghe hai chân ông mềm nhũn ra, ông muốn té sụm xuống. Nghe nói lớn bên buồng giấy, Hảo đoán biết Liên nó phá bà chơi. Bà tức giận lắm và bỗng nghẹn ứ lên khi thoáng thấy nó kéo ông Nho vào chính cái buồng mà bà đang ngồi. Nhưng bà không dám ngó lên, giả bộ như bận chăm chú mãi theo lắm. Bà hỏi lấy lệ, Nho với Liên đấy à? Sao không ăn thơm đi? Ướp nãy giờ đã lạnh lắm rồi đó. Rồi hớt hơ hớt hải, bà tuột xuống đi văn, chạy đi một nước, vừa chạy vừa nói, ý chết, quên cái này nguy quá. Hảo chưa mất dạng mà Liên đã cười giòn lên rồi nhìn Nho mà hỏi, ai sợ ai? Nho cười một cái héo hon rồi đáp, Hảo sợ nhưng lại chết anh, không dám làm gì em. Hảo sẽ bắt anh mà gỡ. Chết anh thì mặc anh, hễ bụng làm thì dạ phải chịu. Sao, tối nay có dẫn em đi cine hay không thì nói đi. Hảo nó đang giận, không nên chế dầu. Cứ chế dầu vào lửa cho em, không dẫn em đi thật phải không? Em làm cho mà coi. Liên sẽ làm cái gì? Nho cốc quá, hoặc mất bình tinh thần quá, nên không tự hỏi điều ấy để tự giải đáp mà khỏi lo sợ. Nho như một con người bị tiêm thuốc lũng đoạn tinh thần. Ông nói, đi thì đi. Liên cười ngọt ngào rồi bước lại giả nhẹ vào má Nho mà rằng, như vậy em mới yêu chứ. Đoạn nàng ngã ngực vào Nho rồi gọi to cho Hảo ở trên lầu nghe, Hảo ơi, xuống mà xem cái này. Nho mắt rướm lệ than, chắc anh phải chết, thế nào cũng phải chết. Hảo chạy một mạch lên lầu, nhảy vào buồng mình rồi ngã vật xuống giường mà khóc nức nở. Đang thắng thế, bà bỗng lại bại trận ngon lành, mà kẻ chiến thắng lại không nới tay chút xíu nào cả. Chồng là chồng của bà, mà bà lại phải chạy trốn khi họ níu lấy tay ông. Và nhà này là nhà bà, mà ngày kia có lẽ bà sẽ phải bỏ nó mà đi. Bữa cơm chiều hôm ấy đến phiên Hảo cáo bệnh không ăn. Nhà này từ đây luôn luôn sẽ có người cáo bệnh, mà họ bệnh thật. Đó là một thứ bệnh tâm, không đau đớn bao nhiêu về xác thịt. Bề ngoài không ai thấy họ có sao cả, nhưng bệnh cứ gặm lần gặm mòn bên trong như con bù xê gặm gỗ. Ngày kia tự nhiên trụ gỗ bóp một cái là dọn rụm như cái bánh tráng nướng, rồi ngã xuống, thế là xong một đời. Ông Nho lại phải ngồi đó chịu trận. Lần này địch thủ không ở trước mặt mà lại vô hình, vắng bóng. Kẻ thù lại ám ảnh ông ta dữ hơn là lúc y ngồi đó nhiều. Nho nhai đồ ăn như nhai sạn, nhai đá. Chưa có gì trong bao tử bao nhiêu mà nghe nó ứ lên. Chiều nay đi cine về, cái lúc khổ sở hơn hết là lúc vào buồng. Nghĩ đến diễn ảnh này, Nho buông đũa. Ông sợ muốn phát điên lên và chợt muốn đứng dậy đâm đầu chạy. Mười một giờ đêm, Nho thọc chìa khóa vào lỗ khóa, cẩn thận như nó giòn lắm. Sợ nó bể dở ra. Ông có học nghề ăn trộm hồi nào hay chăng không rõ, mà ông dặn chìa khóa không nghe tiếng động. Liên tức giận, từ sau lưng ông bước tới, nắm hột xoài dặn một cái rột, rồi kéo cửa ra một cái rầm. Ai là chủ nhà ở đây? Nàng vừa giói tay dặn đèn, vừa nhìn Nho mà hỏi thế. Anh lại em, hễ sanh chuyện là anh khổ. Anh khổ thì em vui sướng gì mà cứ muốn gây sự. Em có muốn anh khổ đâu, nhưng thấy anh hèn nhát quá em tức. Anh cứ liều một lần đi, cho nó đổ dở tất cả, rồi thì đâu sẽ vào đấy, khỏi còn sợ sệt ai nữa hết. Nói rồi, nàng ngoe ngoải lên thang lầu, nện dép lên nấc thang nghe đùi đùi. Liên rất tiếc là vì gần ngại nên không dám đi gài gót cao và cứng. Nếu có giày ấy trong chân nàng, sẽ nện gót cho mà nghe. Nho đứng đó không dám rụt rịch mà cũng chẳng dám khóa cửa. Dây lâu, thấy mình vô lý quá nên ông khép cửa lại và rất nhẹ rồi dặn chìa. Cổ họng khô rát lên nên Nho đi lại tủ lạnh mở lấy một chai nước, rót nửa ly mà uống. Nghĩ sao không biết, ông lại rót đầy một ly nhỏ rượu mạnh rồi nốc lên hơi cạn ly. Rượu vào được giây lát, ông nghe yêu đời và nghe mình hùng ra. Tuy nhiên, ông vẫn rón rén lên thang, đi nhón gót cho đến cửa buồng của ông. Nho đứng trước cửa mà nghe ngóng. Ông hình dung Hảo đang nằm giả đò ngủ, đợi ông vào thay áo xong bước lên giường rồi mới hét lên. Đứng ngoài lâu quá, Nho sợ Hảo ngỡ mình bận trò chuyện với Liên rồi sẽ giận dữ thêm, nên ông đánh bạo mở cửa mà vào. Nhưng trời ơi, Hảo đã khóa cửa. Kêu thì không dám, mà đi qua buồng Liên cũng chẳng dám nốt. Sáng ra Hảo nó hỏi đi đâu suốt đêm, mới trả lời làm sao cho trôi. Nho làm thinh, đứng nơi cửa cúi xuống mà cởi dài đi chân không để về buồng. Ông lại nghe ngóng như hồi nãy, rồi vừa dặn học xoài vừa toan kêu lên Nho nhỏ thử xem sao. Nhưng, ồ, này lạ, ông đẩy chơi mà cánh cửa trôi thật, khiến ông hết hồn. Muốn vào mà vào được lại sợ, vì những giây phút đứng bên ngoài tuy mỏi và mũi bị mũi đốt, nhưng vẫn yên thân không bị hố, nên ông cứ đứng, cứ muốn nó kéo dài ra. Nho rất ngạc nhiên cho các cánh cửa này. Hồi nãy rõ ràng ông có đẩy mà nghe cứng ngắc, sao bây giờ nó trôi dễ dàng? Hay là hảo nghe động rồi dậy mới mở cửa ra đây? Nho bước như bóng ma, tay xách dài, tay khép cửa, rồi lại ghế để thay đồ. Ông mới vừa đặt mông xuống nệm thì hảo đã ngồi phắt dậy như cái lò xo bật. Sao? Sao không đi luôn đi? Hảo hỏi. Anh về nãy giờ rất lâu, nhưng cửa khóa nên ai cho phép anh dẫn nó đi cine? Nó cứ đòi đi mãi. Nó gan trời à? Chồng người ta mà nó lại dám đòi dẫn đi cine. Tại em biết lỡ rồi nên nó mới dám. À, ra là lỗi ở tôi. Trời ơi, ngó xuống mà coi nè, họ gian díu nhau phải đạo lắm, chỉ có tôi là có tội thôi. Hảo hét lên, đến đổi gân cổ bà nổi to như bánh canh. Bà nhảy dựng lên rồi rơi xuống nệm, cả chiếc giường bị lay chuyển, kêu răng rắc, khiến Nho khiếp vía, mặt cắt không còn lấy một giọt máu nào. Anh nhận tất cả tội lỗi. Em xử sao anh cũng chịu cả, miễn là em xử một lần cho xong. Tôi mà có quyền hành gì trong nhà này nữa mà dám xử ai? Người ta cứ qua mặt tôi, xem tôi như là không có. Từ rài, anh quyết không đi đâu với nó nữa cả. Anh thề quyết như vậy đó, trừ khi bà đỡ với nó như em dặn thôi. Không đi đâu mà nó ôm một bụng thè lè, chả tốt lành. Việc đó là việc cũ, xin em nhớ cho. Cũ mà hở dễ ra thì mới cũ. Nó mà đẻ rồi thì mới lắm mà, như là la dục cõi lốt vậy mà. Nho lết lại nắm tay vợ bằng cả hai tay ông, trong dáng điệu gian lơn cầu phẫn. Hảo giật tay ra nhưng không được và bị Nho kéo tới. Hảo thả người rơi vào người Nho rồi khóc bù non bù nước. Mai em đi bà đỡ với anh nhé. Không, lạ quá, em rủ anh. Anh không đi, em bảo là hèn nhát, là sợ vợ nên tránh đi với em. Bây giờ anh tỏ ra dám đi với em lại từ chối. Chưa chắc anh đã dám đi, nếu chị ấy không sai khiến anh. Không, đây là sáng kiến của anh. Nói láo, chị ấy lo cho em lắm à? Hay nói đúng ra, lo cho thằng bé không sống để nối dõi cúng cơm anh và chị. Đó là em đoán thế thôi. Nhưng em không thích đi thăm thai. Em nên đi, vì việc thăm thai ngăn ngừa trước được nhiều mối nguy. Đi bà đỡ nào, bà tân sinh. Có phải cái bà đến đây mấy lần để săn sóc chị đó không? Chính bà đó. Như vậy em càng không muốn đi.
Sao lại thế? Em không ưa bà đó à?
Không, nhưng em sợ lắm.
Em sợ gì?
Anh có biết câu chuyện đời xưa thả đĩa đó hay không?
Không.
Câu chuyện như vậy, bà vợ bé nọ mắc bệnh gì nơi chỗ kính ấy không biết nữa. Bà vợ lớn tỏ vẻ ân cần săn sóc lắm và mời một bà mụ giường quen đến chữa cho bà vợ bé. Ăn của đúc lớn của bà lớn, bà mụ mới thả vào cửa mình của bà bé một con đĩa. Con đĩa ấy bò vào sống trong tử cung của bà bé, rồi sanh con đẻ cháu đầy nhà. Bà bé bị rút rỉa cứ một ngày một gầy mòn lần lần cho đến khi chết kia kìa. Khô hết cả máu, bà ta ngã ra chết. Bây giờ đĩa mới kéo nhau ra bỏ ổ, chung ra cả đàn cả lũ. Thiên hạ mới biết ác tâm của bà lớn.
Nho cười ngất rồi rủ ra một hơi mới nói được. Chuyện ấy anh cũng đã nghe thở còn bé, nhưng sao giờ có học mà em vẫn còn dạy thế?
Chỉ có sáng và sên mới sống được trong bụng con người thôi. Ngoài ra không giống vật nào sanh con đẻ cháu ở trong được cả.
Không thể được à? Mặc kệ, vì đời bây giờ chắc không ai dùng con đĩa nữa, mà người ta sẽ dùng món khác ghê hơn nhiều.
Bảy nè, còn lương tâm nhà nghề đâu?
Thỉnh thoảng cũng có nhà nghề không lương tâm chứ.
Thì đi bà đỡ khác vậy.
Không, không đi đâu.
Nữa nè, bà tân sinh thì bảo là sợ trúng kế của Hảo, còn bà khác sao lại cũng không đi?
Biết đâu Hảo lại không dặn năm bảy bà một lượt.
Thôi thì em cứ chọn bà đỡ lấy.
Mà không, em nhất định không đi.
Nhưng tại sao?
Em cũng phải nói thật cho anh nghe chứ.
Em cứ nói quanh nói quẩn mãi.
Em không chịu được người ta muốn qua mặt em mà lo cho con của em.
Thôi thì em lo lấy vậy.
Lần này nghi người ta khiến nên em không đi, thì rồi em cũng phải đi do sáng kiến của em.
Lóng này chắc nó mái dữ lắm. Hảo ôm Liên mà nói như vậy, bụng cũng thương mến thật tình. Lâu lâu bà cũng tạm quên được căm hờn mà thương yêu đứa cháu tội nghiệp mà thở bé lại là bạn chí thân của bà. Tế nhận được tình cảm của Hảo, Liên cũng xúc động lắm. Nàng đáp:
Nó mái dữ tợn, như là lớn rồi, bị chật chội nên nó bực bội lắm.
Chắc là con trai nên mới làm dữ thế.
Ừ, chắc con trai, chưa chi mà nó đã rắn mắt rồi trong này.
Hai chị em cười xòa và nghe thương yêu đứa bé vô cùng.
Chị nè, trẻ con sao lạ quá, bây giờ thì ở trong nó đạp ra, chừng ra đây nó lại đạp vô. Em thấy chị ở gần nhà ngoại em, chị thức sáng đêm vì con chỉ cứ chòi đạp trong bụng chị mãi.
Ý, nó đây. Lão Hảo reo lên vì bàn tay nàng vừa đụng phải bàn chân của đứa bé, nó đẩy ra da bụng của Liên lên.
Thương quá, bà giật áo Liên ra rồi hôn lên đó.
Liên cảm động đến rưng rưng nước mắt và cầm lấy tay Hảo mà siết chặt lại. Nàng thủ thỉ:
Chị ơi, sao ta lại không thương yêu nhau mãi như thế này?
Sao lại vậy?
chị muốn thương yêu em lắm. Em nè, em nên đi thăm thai em nhé.
Dạ, để bữa nào em đi. Bà tân sinh có giỏi hay không chị?
Thì cũng như những bà khác, nhưng bà ấy cẩn thận, kinh nghiệm nhiều, lại tận tâm với con bệnh, nên phải đi bả hơn người khác.
Em sẽ đi, đi thăm bà tân sinh vậy.
Nên lắm.
Hôm sau Liên tự ý đến thăm thai nơi nhà hộ sinh tân sinh. Bà đỡ không rõ tài nghệ thế nào, chớ xem ra thật không hiền. Khám xong, bà tuyên bố không có gì đáng lo cả. Liên tin ngay vì những kẻ trị bệnh mà bảo là không có gì đáng lo là những kẻ lương thiện, ít ra cũng về mặt nghề nghiệp. Liên hỏi thăm số tiền thù lao công của bà.
Không, bà đỡ nói, tôi không lấy tiền, nhưng xin mời bà đến đây lúc sinh nở, nếu bà vừa lòng nên đây. Bây giờ mời bà đi xem phòng vậy.
Liên thấy phòng nằm cũng khá sạch sẽ và thoáng khí, tủ thuốc khá sầm uất, nên hẹn sẽ đến.
Nếu bà đến trước được 5-3 hôm thì tốt.
Những hôm sau chưa sanh, tôi không tính tiền đâu.
Sao em không xuống ăn cơm?
Hảo vào buồn Liên, thấy Liên nằm co rút lại nên lo sợ hỏi vậy.
Sao nó đau bụng quá chị à? Ý chết, đau làm sao, từ lúc nào?
Từ hồi sáng tới giờ.
Nó đau làm sao? Em tả không được, nhưng có tả được chắc chị cũng không biết gì.
Chị có sinh nở lần nào đâu mà biết.
Hảo cười xòa rồi nói.
Phải, chị cũng chẳng biết gì. Nhưng nó có giống đau bụng đi ngoài hay không nè?
Không giống.
Thì đích thị là chuyển bụng rồi. Bậy quá, mình tính sai chắc. Theo lời em thì còn nửa tháng nữa. Bà đỡ bà dặn chị đưa em đến trước vài hôm, nhưng chị quên mất, để chị đi gọi anh Nho.
Hảo nhảy xuống thang lầu 3-4 nấc một lượt, hớt hơ hớt hải chạy vào phòng Nho mà réo giật ngược.
Nho ơi, Nho!
Nho giật mình rồi tái cả mặt. Sống êm gió lặng được 1.5 tháng nay, khiến ông nghe ông là một kẻ sung sướng nhất đời.
Bây giờ việc gì xảy ra nữa mà xem bộ Hảo nó quẳng lên?
Liên đánh Hảo à, hay Liên tự tử?
Ông nuốt nước miếng đứng lên mà không hỏi ra lời.
Hảo nói, mau 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 lên đây.
Nói xong bà liền mở cửa chạy trở lên, cùng nhảy từng 2-3 nấc một. Nho chạy theo vợ, tay run như đuôi thằng lằn đứt. Đinh ninh thế nào Liên cũng tự tử.
Cả hai nhào vào phòng Liên như vũ bão.
Hảo nhảy tới nắm tay Liên mà nói,
em nói chuyển bụng.
Nho kêu trời lên một tiếng rồi cười hề hề.
Ngỡ gì, làm người ta hết hồn hết vía.
Bây giờ làm sao?
Thì đưa nó đi
bà đỡ, chứ còn làm sao nữa.
Nho ngồi về lại bên giường Liên.
Lần đầu tiên ông dám chạm đến mình Liên trước mặt vợ. Nho để tay lên đầu Liên mà hỏi,
em đau lắm không?
Còn chịu được.
Còn dạo đàn đảo xá thôi mà. Hảo ra giọng sành nói thế.
Nho cười sung sướng, em biết dạo đàn đạo xá thế nào mà nói.
Thôi sửa soạn cho nó đi, và cho cả em nữa mà mau lên, đánh phấn sơ sơ thôi.
Trong bụng Nho cũng quýnh lắm,
nhưng ông làm bộ tỉnh, như là không cần lo cho Liên bao nhiêu. Sợ hảo nổi xung thiên lên giữa lúc này thì khốn. 15 phút sau, cả ba đều xong. Nho mang gia ly xuống để đem xe ra ngoài. Hảo dìu Liên ra đứng nơi sân mà đợi xe. Một lát sau, họ lên đường. Đèn vàng, Nho đạp ga cho xe phóng tới, nhưng không kịp nữa. Đèn đỏ đã cháy lên rồi. Ông thân gấp một cái khiến Hảo và Liên chúi nhủi tới. Hảo la bà Hải.
Trời ơi, chết rồi, làm gì mà chạy dữ vậy?
Thì chạy chậm em cũng rầy, mà chạy mau cũng rách, anh biết làm thế nào?
Cả ba đều sốt ruột, thấy mấy mươi giây chờ đợi sao mà dài như cả ngày.
Rốt cuộc, họ cũng tới được nhà hộ sanh. Bà đỡ chạy ra đón họ từ ngoài cửa. Thấy vẻ mặt Liên thì biết nàng chuyển bụng. Bà cười và bình tĩnh nói. Chắc cả nhà quản. Phải chi nghe tôi tới sớm vài ngày thì có đâu phải rối lên. Thôi vào đây. Bà đỡ nói sao mà y như bà có mặt ở đằng nhà. Quảng rối lên là hai việc quả có xảy ra thật. Hảo đưa Liên vào buồng xanh, theo gót bà đỡ. Nho ở ngoài ngồi đứng không yên, cứ lắng nghe tiếng trẻ khóc. Mỗi lần một dụng cụ kim khí rơi xuống mâm kêu cái rỗng là ông ta giật nảy mình lên. Lắng đợi lâu quá mà không nghe thấy gì, ông ta đâm lo, tự bàn, hay là đứa bé đã chết. Ý nghĩ sần ấy, thế mà làm cho ông tuyệt vọng, y như là việc đã xảy ra thật sự. Đứa bé chết, ông khó mong tìm đứa khác, vì công chuyện đã đổ bể ra. Hảo nói dữ riết, làm sao đi lại với Liên được. Nhưng kìa, bà đỡ trở ra với đoàn tùy tùng đông đảo và Hảo với Liên. Bà vẫn cười như bao giờ, nói với Hảo mà để Nho nghe. Cô lên mới đào đạo đường đảo xá thôi. Nho ngạc nhiên mà nghe lời ấy. Bà thấy bộ đau đớn của Liên, cứ tưởng Liên tới nơi là sanh ngay, nhưng Hảo thì mừng rỡ vô cùng mà khoe với chồng. Anh thấy hay không? Em nói dạo đường đảo xá là dạo đường đảo xá kia mà. Không đếm xỉa đến lời vợ hỏi bà đỡ. Nhưng đến bao giờ mới sanh thưa bà? Nếu không việc gì lạ xảy ra thì độ 5 giờ sáng.
Trời ơi!
Nho kêu lên thế vì ông thấy Liên không thể chịu khổ hình lâu như vậy được. Thằng bé mới dạo đường dạo xá mà mẹ nó đã đau đớn đến thế. Đến chừng nó bắt đầu đi tới thật sự thì Liên sẽ đau đớn tới bực nào nữa.
Việc gì xảy ra thưa bà? Nho lo lắng hỏi.
À, dọc đường đứa bé có thể gặp việc gì vui, rồi nó sẽ chần chờ nán lại vài lúc mà chơi. Có khi nó dừng bước trót 6-7 giờ đồng hồ cũng có.
Bây giờ họ đã đưa Liên qua buồng nằm của nàng. Có cần dùng gì cô cứ gọi. Bà đỡ căn dặn câu chót rồi chào cả ba người đoạn lui ra.
Bà đỡ từ lúc thăm thai cho Liên lần đầu, mãi đến bây giờ không hề hỏi để biết rõ Liên là em cháu như thế nào của hai vợ chồng.
và bây giờ không biết bà có ngạc nhiên hay không vì sự vắng mặt chồng của Liên, nhưng tuyệt nhiên bà không hỏi. Tuy sự kín đáo ấy giúp Nho dễ chịu phần nào, ông cũng thấy rằng ông ở lại với Liên không tiện, nên ông nhìn Hảo với đôi mắt dâng lên cầu khẩn mà nói: Em có thể nào hy sinh cho Liên một lần nữa hay không? Anh cứ về đi, cố nhiên là em ở lại với Liên. Trẻ nó sẽ đem bữa ăn tới cho hai chị em. Đoạn bước tới vuốt tóc Liên, ông nói: Anh không thể ở được, em biết cho. Liên khóc cố nhiên. Nho do dự giây lát rồi quả quyết ra đi.